Lâu nay chúng ta sống ở trên đời, nhưng Phật nói mỗi người sống ở đây mà không có thực sống. Vì chúng ta sống mà đánh mất chính mình, sống mà đánh mất thực tại, nên thiếu đi ý nghĩa sống. Như chúng ta đang ngồi đây nghe Pháp, nhưng có thực là chúng ta đang ở đây không? Hay là đang ở đâu? Có khi thân đang ngồi ở đây, nhưng tâm để ở nhà, hoặc tâm đang đi lang thang ngoài đường. Đó gọi là sống mất mình, sống với cái đã chết. Cho nên đa số chúng ta luôn luôn đi tìm cái để sống, do thấy thiếu nên tìm cầu. Nhà thiền gọi là cởi trâu đi tìm trâu. Có câu chuyện, gần ngôi thiền viện có một tiệm bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ có tính hiếu kỳ, không biết ở ngôi thiền đường mấy ông thầy làm gì ở trong đó, nên ông năn nỉ vị sư hương đăng trong coi việc ở thiền đường xếp cho ông vào trong đó. Ông cũng ngồi thiền với quý thầy, nhưng ông ngồi một góc ở phía dưới để quan sát cho biết. Thời gian ngồi thiền là một nén hương, khoảng một giờ. Ông chéo chân ngồi, thấy cảnh lặng lẽ khác thường hơn ở nhà. Ai cũng ngồi im, không ai ngó qua ngó lại. Ông lén lén mở mắt ra, nhìn qua nhìn lại, thấy ai cũng mắt ngó xuống. Ông cũng bắt chước theo, ngồi yên mắt ngó xuống. Bình thường ông sống ở ngoài, bận rộn lăng xăng trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ được một phút duyên ngồi yên trong khung cảnh trang nghiêm lặng lẽ, tâm cũng lặng xuống chút ít. Khi tâm lắng xuống, ông thấy những chuyện quá khứ nó trồi lên. Vì lâu nay lăng xăng không có thời gian nhớ, bây giờ ngồi yên, nó nhớ lại rõ ràng. Sau khi về nhà rồi, gặp ai ông cũng khen ngồi thiền hay quá. Tôi thực tập có một buổi thôi mà cảm nhận rất là sáng suốt. Hôm đó, tôi đã nhớ ra được ông lão họ Dương kia mua đậu hũ của tôi tổng cộng còn thiếu 5 đồng mà lâu nay tôi quên. Giờ nhớ là ông chưa trả. Mọi người bình thường nghe thấy cũng vui vẻ, nhưng với người chuyên tu thiền thì thấy ông đang ngồi thiền ở trong thiền đường, nhưng tâm ông về nhà bán đậu hũ. Như vậy rõ ràng sống mà đánh mất chính mình. Cũng như chúng ta ngồi đây nhưng không có thực tại sống ở đây, chỉ sống với bóng của quá khứ hoặc ảo tưởng tương lai. Sống với thực tại là ngay bây giờ ở đây. Chúng ta phải có mặt sự tỉnh thức ngay đây, chứ không phóng tâm lang thang mất mình. Thiền sư Cảnh Thanh đang ngồi liền hỏi vị tăng bên cạnh, ở bên ngoài là tiếng gì? Lúc đó trời đang mưa, nên ông tăng thưa, là tiếng mưa rơi. Thiền sư Cảnh Thanh bảo, chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Ông tăng hỏi, còn hòa thượng thì thế nào? Ngài đáp, vẫn chẳng quên mình. Đa số người là sống như vậy, đang ngồi đây nghe tiếng mưa rơi thì chạy ra ngoài hiên, tâm nhớ theo tiếng mưa rơi nên quên mất cái gì đang nghe đang biết. Thiền sư hỏi bên ngoài là tiếng gì, tức muốn nhắc ông tăng nhớ lại cái gì đang nghe đang biết rõ ràng, đang hiện có mặt ở đây, chứ không phải ý ngài ở bên ngoài mái hiên. Nhưng vị tăng quen sống theo duyên, tâm duyên theo tiếng mưa rơi bên ngoài nên chỉ nghe tiếng mưa rơi. Do đó thiền sư nói, chúng sinh điên đảo quên mình theo vật, quên chính mình đây mà chạy theo bên ngoài. Vị tăng hỏi lại, còn hòa thượng thì thế nào? Ngài đáp, vẫn chẳng quên mình. Thiền sư cũng nghe tiếng mưa rơi, biết rõ tiếng mưa rơi nhưng vẫn không quên mình. Sống như vậy mới gọi là không mất mình, chứ còn ngồi đây mà chạy theo tiếng là quên mất chính mình, là đánh mất thực tại đang hiện hữu. Phần 2. Sống ngay thực tại bây giờ. Trong nhà thiền luôn luôn nhắc mọi người phải sống trở về với cái thực tại đang hiện hữu sáng ngời. đó là thiền chân thật. Thiền dạy hành giả là sống trở về ngay thực tại, bây giờ và ở đây. Mặt trời tâm phải luôn luôn mọc ngay đây, luôn chiếu sáng, không cho mây che khuất. Thiền sư Pháp Loa, tổ thứ hai của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, có lần ngài Pháp Loa hỏi tổ Trúc Lâm: khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Tổ Trúc Lâm đáp: mưa tầm tã. Lại hỏi: khi muôn dặm mây che kín hết thì thế nào? Đáp: trăng dằn dặc. Theo tâm lý thế gian, nghe vậy là không hiểu gì hết, nói chuyện ngược đời. Muôn dặm mây tạnh tức là trời trong sáng, không có vết mây thì làm sao mưa? Đây ngài lại đáp: mưa tầm tã. Còn hỏi: muôn dặm mây che kín hết là đang mưa, mà ngài lại đáp: trăng sáng ngời. Theo thế gian thấy giống như nghịch lý, nhưng trong nhà thiền là đánh thức cho hành giả sống trở về ngay thực tại sáng ngời. Phải sống ngay bây giờ đây. Muôn dặm mây tạnh tức là trời trong sáng. Trời trong sáng đây có hai ý. Thiền sư vừa mượn hình ảnh trời trong sáng, nhưng cũng muốn nói bầu trời tâm của mình trong sáng, không có vết mây. Mà ông còn hỏi chi cho động tâm? Động tâm là mây mưa tầm tã rồi. Câu thứ hai hỏi: muôn dặm mây che kín thì sao? Nếu nói tâm mình bị che kín, không còn chỗ nào để ló đầu, vậy ai biết hỏi đây? Đã biết hỏi thì đâu có che. Nên sư tổ đáp: trăng sáng ngời. Tâm vẫn hiện hữu, sao còn chưa tỏ ngộ? Chúng ta thấy thiền sư đáp mới nghe dường như nghịch lý, nhưng hiểu ra thì rất chỉ lý. Quả thật tâm thiền của ngài luôn luôn hiện hữu sáng ngời, chưa từng gián mặt bao giờ. Ngay lúc đang hỏi đáp, tâm của ngài vẫn sáng, nên đáp một cách trực tiếp bén nhạy. Chân lý thiền rất đơn giản, gần gũi, đâu có gì xa lạ. Ngay thực tại đây thôi, ngay chỗ chúng ta ngồi đây, biết sống trở về là thiền là đạo. Nhưng do con người quen thêm vào, quen tưởng tượng nên thành ra rắc rối, khó hiểu. Nếu chúng ta buông bỏ những tưởng tượng thì thiền rất đơn giản. Như câu chuyện trà Triệu Châu. Có vị tăng đến chỗ thiền sư Triệu Châu. Ngài Triệu Châu liền hỏi: ông từng đến đây chăng? Vị tăng thưa: đã từng đến. Triệu Châu liền bảo: vậy thì uống trà đi. Vị tăng khác đến, sư hỏi: ông từng đến đây chăng? Vị tăng thưa: chưa từng đến. Sư cũng bảo: uống trà đi. Vị viện chủ thấy vậy thắc mắc hỏi: từng đến cũng bảo uống trà đi, chưa từng đến cũng bảo uống trà đi, vậy là sao? Ngài Triệu Châu liền gọi: viện chủ. Viện chủ đáp: dạ. Sư cũng bảo: uống trà đi. Mới nghe thấy giống như thầy trò đùa chơi, nhưng đó chính là đánh thức cho người học sống trở về ngay thực tại đang hiện hữu, không khởi thêm niệm gì khác. Ông đã từng đến đây, có mặt tại đây, thì còn hỏi gì nữa? Uống trà đi là xong. Vị tăng kia bảo ông chưa từng đến. Chưa từng đến, vậy ai đang đứng đây? Đang đứng đây tức là đã đến rồi. Mà nói chưa từng đến là ông đang nhớ về chuyện quá khứ hôm qua, hôm kia. Hiện tại đang đứng đây thì ông đang ở đây, cho nên cũng uống trà đi là xong. Vị viện chủ cũng giống như mình. Chuyện đến hay chưa đến là việc của người ta, không dính dáng gì tới ông hết. Gọi thì ông biết dạ, ngay đó đủ rồi, khỏi phải hỏi thêm chuyện của người chi nữa, cũng uống trà đi là xong. Chúng ta thấy các thiền sư rất thực tế, đang ở đây thì có mặt ở đây. Nghĩ cái khác là quên mất thực tại đang hiện hữu, gọi là mất mình, là mặt trời bị mây che, cần phải tỉnh lại là xong. Có lần thiền sư Huyền Sa đang ngồi chỉ một điểm trắng ở dưới nền đất. Ngài hỏi ông Tăng kế bên: "Ông có thấy không?" Vị Tăng thưa: "Dạ thấy." Ngài nhấn mạnh trở lại: "Ông có thật thấy không?" Vị Tăng nói: "Dạ thấy." Ngài hỏi thêm lần thứ ba nữa: "Ông thấy thật không?" Vị Tăng nói: "Dạ thấy." Ngài Huyền Sa mới bảo: "Ông cũng thấy, ta cũng thấy. Vì sao nói là chẳng hội? Nhưng bây giờ nhìn bình hoa ở đây, ai cũng thấy, mà sao có người ngộ, có người chẳng ngộ? Hai người đồng thấy một điểm trắng rõ ràng, nhưng thiền sư thì ngộ, còn vị Tăng chẳng ngộ. Là vì vị Tăng thấy nó, nhưng lại chạy theo nó, nên quên mất chính mình. Chúng ta ở đây cũng vậy. Nhìn thấy bình hoa rồi đồng quá mình với bình hoa, nên quên mất thực tại. Học thiền rất đơn giản, thực tế ngay trong cuộc sống, ngay nơi thực tại đây thôi. Nhưng chúng ta không thấy được là do tâm mình quen tưởng tượng xa xôi. Có lần một học giả đến học đạo với thiền sư Diệt Khê, người Nhật Bản. Ông tha thiết hỏi về thiền đạo: "Bạch thầy, con đã nghiên cứu về Phật học, Nho học hơn 20 năm. Những điều đó con hiểu rất nhiều, nhưng còn một điểm con chưa rõ biết là thiền đạo. Xin thầy giải thích cho con hiểu về thiền đạo." Ngay đó, thiền sư Diệt Khê tát cho một tát tay. Ông bực tức bỏ đi, đến gặp vị thủ tọa ở trong chùa. Vị thủ tọa thấy vẻ bực bội của ông, biết có chuyện nên ngài cũng nhẹ nhàng bảo: "Có việc gì vậy? Người học thiền cần phải bình tĩnh. Có việc gì mà phải bực bội? Thôi, ông hãy ngồi đây uống tách trà đi." Ông nghe vậy cũng hơi cởi mở, ngồi xuống uống trà với ngài thủ tọa. Trong khi ngồi uống trà thì ông liền tuôn ra những lời bực bội về thiền sư Diệt Khê, đến hỏi đạo chưa gì bị tát cho một bạt tay. Bất chợt vị thủ tọa cũng đánh vào tay ông, tách trà rơi xuống đất vỡ tan. Vị thủ tọa mới nói: "Vừa rồi ông nói là hiểu được Phật học, Nho học, chỉ còn có chút thiền đạo là ông chưa hiểu thôi. Bây giờ đây tôi đã đem thiền đạo cúng dường cho ông rồi. Ông có biết cái gì là thiền đạo chăng?" Lúc đó ông ngơ ngẩn không biết gì. Ông nghĩ thiền đạo gì đâu, chưa chi đã bị đánh, tách trà rớt xuống đất, vậy là cái gì chứ? Vị thủ tọa hỏi lại lần nữa, ông cũng không biết. Vị thủ tọa mới nói: "Thật là không xứng cho ông thấy thiền đạo của chúng ta." Vị thủ tọa bèn cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ của tách trà lên, lấy vẻ lau khô nước trà ở trên nền đất, rồi bảo: "Ngoài những thứ này ra, còn có thiền đạo nào nữa không?" Ngay đó, ông liền tỉnh ngộ. Ông ở lại tham thiền với thiền sư Diệt Khê. Vậy thiền đạo ở chỗ nào? Đa số người đi học thiền cứ nghĩ thiền đạo là cái gì cao siêu trên trời trên mây. Trong khi đó, thiền sư chỉ rất là đơn giản, ngay chỗ việc làm hàng ngày của mình đây. Như tách trà rớt xuống, lượm lên lau khô nước. Mọi cử chỉ của chúng ta trong tỉnh giác, sáng suốt thì đó là thiền đạo. Sống ngay thực tại hiện tiền sáng ngời đó là thiền đạo. Như chúng ta đang làm bếp nấu nướng, làm trong tâm sáng suốt tỉnh táo, đó là thiền đạo. Phần 3. Buông chỗ duyên. Do tâm con người cứ đuổi theo duyên bên ngoài, nhớ cảnh nhớ đối tượng, tâm luôn bám víu nên quên mất thực tại. Bây giờ khéo buông những chỗ tâm duyên theo đó thì sống trở về thực tại. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: "Những người tu hành chẳng thể thành tựu được vô thượng bồ đề cho đến thành thanh văn duyên giác hay làm quyến thuộc của ma là đều do không biết được hai thứ căn bản nên tu học lầm lộn. Thứ nhất là căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay. tức các ông cùng chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Thứ hai là thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, là thức tinh nguyên minh, hay sinh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do chúng sinh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có, nên trọn ngày tu hành mà không tự giác được. Cái biết nguyên dạng sáng ngời còn gọi là thức tinh nguyên minh, hay sanh các duyên, tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ thứ hết. Nhưng khi nó biết cái nào rồi thì nó chỉ nhớ cái đó thôi, mà quên mất chính nó, gọi là các duyên bỏ sót. Cũng như nó biết bình hoa thì nó chỉ nhớ bình hoa, mà quên mất chính nó, tức bị các duyên bỏ sót. Cho nên tu hành trọn ngày mà không có giác ngộ. Bây giờ chúng ta khéo tu chỉ chuyển lại. Nó biết cái này, biết cái kia, biết tất cả hết, nhưng không bỏ sót chính nó. Chúng ta học thiền chỉ khéo buông những chỗ duyên đó, luôn luôn nhớ lại chính nó để nhận trở lại cái gốc biết. Như vậy chúng ta cũng thấy nghe, hiểu, biết rõ ràng, nhưng luôn luôn sáng ngời. Đó gọi là trở về nguồn, sống với thực tại. Ngược lại, chúng ta sống mà đánh mất chính mình, gọi là sống mà giống như chết, sống thiếu chủ. Hàng ngày chúng ta sống là ai sống? Mình sống, nhưng hỏi cái gì là mình thì không biết. Đó gọi là sống thiếu hồn. Có vị thầy Tây Tạng khi qua Tây Phương thấy trong nghĩa địa có những ngôi mộ xây cho người chết rất khang trang, tốt đẹp. Vị thầy Tây Tạng mới nói với những người đi theo: ở đây người ta xây những ngôi nhà rất tốt đẹp cho những xác chết, rồi cũng xây những ngôi nhà rất sang trọng cho những xác sống. Qua đây, vị thầy Tây Tạng muốn nhắn nhủ cho chúng ta điều gì? Ngoài nghĩa địa là những xác chết, còn đây là những xác sống. Tức là những người còn sống mà thiếu đi cái hồn thì giống như xác. Cái xác biết đi, biết đứng, biết cử động, tới lui, nhưng thiếu cái hồn nên gọi là xác sống. Như vậy, nếu có mặt ngay chỗ đó, nghe vậy chúng ta thấy cũng hổ thẹn. Vì chúng ta sống mà giống như cái xác biết cử động, biết tới lui nhưng thiếu cái hồn. Vậy chúng ta phải sống sao để thật sự gọi là có hồn? Nếu không thì là những xác sống. Chúng ta sống có chủ thì cuộc sống mới sinh động, đầy đủ ý nghĩa sống. Có người phê bình đạo Phật là chán đời, nói cái gì cũng vô thường, giả dối không thật. Đó là vì người nghiên cứu chưa tới, chỉ thấy trên lý thuyết Phật nói mọi thứ là giả, nhưng không thấy được cái chân thật mà Phật muốn chỉ bày cho con người. Sống với cái chân thật đó mới thấy đời sống chúng ta có giá trị. Nếu không thì cuộc đời này vô vị lắm. Người tu mà hiểu đúng ý nghĩa Phật Pháp thì rất vui vẻ, tươi sáng. Hình ảnh các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài đâu có buồn. Nghi dung các ngài rất trang nghiêm thanh tịnh, ai nhìn vào cũng muốn phát tâm tu theo. Do đó, chúng ta tu Phật phải biết được giá trị của Phật Pháp, dạy con người khéo sống trở về ý nghĩa chân thật, đừng tìm kiếm xa xôi. Tổ Lâm Tế khai thị cho học nhân như sau: người học hiện nay chẳng nhận được là bệnh ở chỗ nào? Bệnh ở chỗ chẳng tự tin. Nếu các ông tự tin chẳng kịp, liền lăn xăng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh khác chi phối, chẳng được tự do. Còn nếu các ông hay thôi những niệm rong ruổi thì liền cùng Phật Tổ không khác. Chúng ta cũng luôn đang đi tìm tâm phải không? Nếu là tâm mình thì sao lại đi tìm? Vậy ai đi tìm? Đó gọi là đem tâm đi tìm tâm. Như Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu mà chạy la lên: tôi mất đầu rồi, giống như người điên. Vậy thì chúng ta có làm chuyện này không? Nếu không điên thì khỏi đi tìm. Nhiều khi chúng ta thấy người khác làm giống như chuyện điên, nhưng kiểm lại không ngờ mình cũng điên theo. Tâm chúng ta do mê lâu đời quá nên quên, bây giờ lại đem tâm đi tìm tâm. Đến khi tỉnh trở lại mới thấy chúng ta xưa nay đầy đủ hết, đâu có thiếu gì. Ngài Lâm Tế nhắc thêm: các ông muốn biết được Phật Tổ chăng? Chỉ là người đang nghe pháp ở trước mặt ông đó. Người học tin chẳng kịp liền hướng ra ngoài chạy tìm kiếm. Dù cho tìm kiếm được đều là tướng thù thắng của danh tự, trọn chẳng được ý Tổ sống. Ngài Lâm Tế nhắc chúng ta muốn biết được lẽ thật cùng Phật Tổ không khác, thì chính là người đang nghe pháp ở trước mặt thôi. Chính đó là lẽ thật. Phật Tổ giác ngộ cũng giác ngộ ngay chỗ đó, không đâu khác. Do người học tin chẳng kịp mới hướng ra ngoài chạy tìm kiếm, lo học Phật, học Bồ Tát, tìm thấy Phật, Bồ Tát, vân vân. Nhưng học được những cái đó là Phật, Bồ Tát gì? Phật, Bồ Tát trong kinh điển, trong sách vở. Học Phật trong kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa. Còn Phật, Bồ Tát sống là đang ngồi nghe đây. Chúng ta có giải nghĩa được Phật, Bồ Tát thế này thế kia cũng là tướng thù thắng của danh tự. Như Phật là giác, giác gồm có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là hữu tình giác, vừa giác cho mình rồi giác hữu tình, là giác cho người. Giải thích rất hay, nhưng hỏi Phật Bồ Tát ở đâu thì không biết. Có lần quốc sư Huệ Trung nói chuyện với một pháp sư thời Đường là cung phụng Tử Lân. Quốc sư hỏi: Phật nghĩa là gì? Ông giải thích: Phật nghĩa là giác. Ngài hỏi lại: vậy Phật có từng mê hay không? Ông đáp: chẳng từng mê. Quốc sư Huệ Trung gạn lại: vậy thì dùng giác để làm gì? Ông trả lời không được. Như vậy, vị pháp sư chỉ hiểu trên văn tự nên chưa thấy Phật. Đó là muốn nhắc cho những người học Phật phải học sao cho thấu được ý nghĩa sống của Phật, chứ không phải chỉ học trên văn tự. Phật chẳng từng mê, vậy dùng giác để làm gì? Nếu người khéo thì cũng có câu trả lời: do chúng sinh mê nên dùng giác để giác ngộ cho chúng sinh. Chúng ta học Phật là học đến những cái gọi là Phật pháp sống, chứ không phải chỉ học trong văn tự chữ nghĩa. Phần 4. Tóm kết: thiền là sống ngay thực tại, trả về cho niệm hiện tiền sáng ngời đây thôi, chứ không gì khác. Nhiều người nghe nói thiền tưởng đâu xa xôi, nên nghe học thiền rồi sợ nắm bắt không tới. Nhưng hiểu kỹ rồi, thiền đâu có xa. Ngay chỗ chúng ta ngồi hiện thực nơi đây. Có lần Mã Tổ đi dạo ngoài vườn cùng với Ngài Hoài Hải, thấy bầy vịt trời bay ngang qua. Mã Tổ liền hỏi: đó là cái gì? Hoài Hải thưa: bầy vịt trời. Mã Tổ hỏi: bay đi đâu? Hoài Hải đáp: bay qua mất rồi. Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Hoài Hải nhéo mạnh một cái. Hoài Hải đau quá la lên. Mã Tổ bảo: sao không nói bay qua đi? Ngay đó Hoài Hải liền tỉnh ngộ. Thông thường chúng ta thấy bầy vịt trời chỉ nhớ bầy vịt trời, cho nên nó bay qua mình cũng nhớ nó bay qua. Vậy thì còn cái gì đang biết, đang thấy hiện hữu đi? Nên Mã Tổ liền nhéo lỗ mũi Ngài Hoài Hải một cái. Đau quá, Hoài Hải la lên. Mã Tổ nói: sao không nói bay qua đi? Bầy vịt trời bay qua, nhưng cái gì đang biết đau? La lên đây, nó đâu có bay. Ngay đó Hoài Hải liền tỉnh ngộ. Chính đó là cái đang hiện hữu nơi mình, nó đâu có bay đi. Cũng giống như ta ngồi nghe pháp đây, cái gì đang nghe? Chúng ta chăm chú nghe thầy giảng, rồi chỉ nhớ theo tiếng thầy mà quên mất chính mình lúc nào không hay. Cho nên học hiền là phải học trở lại, chứ không phải cứ lo nghe tiếng này tiếng kia rồi quên mất chính mình. Đây là phải khéo sống trở về với thực tại luôn hiện hữu. Nhưng do con người có thói quen tưởng tượng, suy lường nhiều quá, thành ra thấy thiền xa lạ. Chính Hòa Thượng Tôn Sư cũng nói, thiền tông thực tế đến không ngờ, tức là sát với chúng ta đến không ngờ. Chúng ta đang ngồi có mặt đây, vậy còn phải tìm gì nữa? Lẽ thật là vậy, nhưng vì quá thực, thành ra chúng ta cho đó là lạ. Bây giờ hiểu rõ được lẽ thực, luôn soi trở về chính mình để sống với lẽ thực đó, thì không còn bị lầm nữa. Đây xin kết thúc bằng câu chuyện thiền. Thiền sư Vô Trụ phó chúc cho người đệ tử tên Vô Hữu một công án thiền như sau. Ngày xưa có một người đang đứng ở trên một ngọn đồi cao. Ở dưới có ba người du khách đi ngang qua đường, nhìn lên thấy người kia đang đứng ở trên đồi. Ba người đi ở dưới mới bàn với nhau. Một người nói, chắc là anh ta đang mất vật gì thân yêu, cho nên anh đứng đó kiếm. Một người khác nói, theo tôi chắc là anh ta đang đợi một người bạn thân nào đó. Người nọ nói, tôi trông thấy dáng vẻ của anh ta giống như đang đứng thưởng thức không khí mát mẻ trên cao. Ba người tranh luận hoài không ra lẽ, mới đi lên trên đỉnh đồi gặp ngay anh đó hỏi. Người thứ nhất hỏi, này anh bạn, có phải anh đang mất một vật gì quý hay không? Người kia đáp, không, tôi không có mất gì hết. Người thứ hai hỏi, vậy là anh đang chờ người bạn thân nào đó phải không? Anh ta nói, không, tôi cũng không có chờ ai hết. Người thứ ba hỏi, vậy thì anh đang đứng đây hóng mát chứ gì? Anh ta nói, cũng không phải luôn. Ba người mới cùng gạn hỏi, vậy thì tại sao anh đứng đây? Mà chúng tôi hỏi cái gì anh cũng nói không phải hết. Anh kia nói, tôi đứng đây chỉ là đứng đây thôi. Rất là đơn giản, đứng đây chỉ đứng đây thôi. Những người kia là đại diện cho chúng ta đang ngồi đây, bởi vì trong đầu của chúng ta luôn luôn có vấn đề, cho nên nghĩ người ta đứng đó cũng phải có vấn đề, gọi là suy bụng ta ra bụng người. Như vậy là sống mà quên mất thực tại. Lẽ thật người đứng đó là đứng đó thôi, nhưng theo thói quen chúng ta nghĩ đứng đó là phải có vấn đề gì, nên bàn theo những vấn đề do ta suy diễn. Đây là một công án thiền để nhắc nhở đánh thức cho tất cả người học thiền thấy rõ trong tư tưởng của mình nó quen suy nghĩ, quen có vấn đề, sống mất mình là chỗ đó. Bây giờ chúng ta tập sống trở về thực tại, ngay đây và bây giờ đây. Cửa giác ngộ đang mở sẵn cho mình. Chúng ta nghe nói giác ngộ, tưởng đâu xa xôi, nghĩ đó là chuyện dành cho Phật, còn mình chắc không có phần. Nhưng Phật ra đời để giác cho chúng sinh. Kinh Pháp Hoa Phật nói, bản hoài của Phật ra đời là để khai thị cho tất cả chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật. Bản hoài của chư Phật ra đời là để đánh thức cho chúng sinh chân lý giác ngộ có sẵn nơi mình. Ngay nơi tâm là Phật, Phật cũng từ tâm mà Ngài giác ngộ. Chúng ta cũng từ tâm mình mà mình giác ngộ. Giác ngộ ở nơi tâm, chứ không phải ở chỗ khác. Cho nên không phải tìm giác ngộ ở trong bộ kinh này, bộ kinh kia. Nhiều người cứ tìm giác ngộ ở trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, vân vân, mà quên mất giác ngộ thật sự là ở ngay nơi tâm mình. Chính đó mới là lẽ thật, là sức sống chân thật có sẵn nơi mỗi người. Vậy trong đây có ai không có tâm? Ai cũng có tâm, tức là có giác. Phật tổ thấy được lẽ thật đó nên thương xót chúng sinh, tìm mọi cách để nhắc nhở, đánh thức cho tất cả đồng giác ngộ, sáng lên lẽ thật của chính mình. Ngài Lâm Tế nói: người học hiện nay sở dĩ không nhận được là bệnh ở chỗ thiếu tự tin. Đó là đem lại một sức mạnh cho chúng sinh. Mỗi người đều có tâm, đều có chân lý, giác ngộ sẵn nơi mình. Gốc của chúng ta là giác ngộ chứ không phải là chúng sinh. Chúng sinh là tên gọi tạm lúc còn mê, khi giác rồi chúng ta là Phật. Chúng ta có đủ niềm tin để vươn lên, không nên mặc cảm mình là chúng sinh nghiệp nặng, khó mong giác ngộ. Phật đã chỉ rõ tất cả đều có Phật tánh, đều có tánh giác. Trong Kinh Kim Cang, Phật nhấn mạnh: chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh. Phật không nói chúng sinh cố định là chúng sinh, mà Ngài nói chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, đó tạm gọi là chúng sinh thôi. Như vậy, mình là Phật tánh sáng suốt, nên phải vươn lên, tiến lên. Học thiền là sống trở về với thực tại đang sáng ngời, trở về với cái ngay đây, bây giờ. Có những triết lý của thế gian bàn cãi về thực tại thế này, thực tại thế kia, nhưng còn bàn cãi về thực tại thì chưa thấy thực tại. Nếu đã thấy rồi thì không còn gì để bàn cãi nữa. Còn bàn cãi là còn suy tưởng nên xa rời thực tại. Thí dụ có hai người đang nói về anh A. Người nói là anh A đó cao lớn trắng trẻo. Người nói anh A đó cũng hơi lùn lùn, da ngâm ngâm. Rồi cãi nhau hoài không ra lẽ. Là vì lúc đó anh A không có mặt ở đó. Nếu thật sự anh A có mặt, chỉ cần chỉ ngay anh bảo đây này là xong, không cần cãi. Cũng vậy, người đã thấy rõ thực tại ngay đây thì không phải cãi. Còn cãi nhau về thực tại là chưa thấy thực tại. Vì vậy, người học thiền cứ lo cãi nhau về thiền thì cũng chưa thấy thiền. Thực tế, thiền là ngay đây, bây giờ. Mong tất cả nhận được lẽ thật này, thật sống với thiền sống, chứ không phải sống với thiền chết, để quên mất thực tại sáng ngời ngay đây.
Cái biết sáng ngời muôn thuở. Hôm nay, ngày cuối của khóa tu, quý thầy sẽ nói một đề tài đặc biệt là cái biết sáng ngời muôn thuở. Đây là phơi bày trọn vẹn lẽ thật, không còn gì phải giấu giếm. Cho nên, tất cả quý Phật tử trong đạo tràng lắng nghe kỹ, nhận rõ và nắm vững được điểm tinh yếu này, thì trên đường tu không còn gì nghi ngờ nữa. Chính đây là một chân lý hiện thực nơi tất cả, nhưng mọi người lại thường bỏ quên. Một La Mã. Ai cũng có biết. Hiện tại mỗi người đang ngồi đây, có ai không có biết không? Vậy thì ai cũng chấp nhận mình có biết, bởi vì ai cũng có tâm thì đều có biết. Nhưng tại sao ai cũng lo đi tìm hiểu biết? Học cũng là một cách đi tìm để biết. Chấp nhận mình có cái biết, nhưng lại luôn đi tìm để biết, tức là luôn thấy mình thiếu cái biết, đúng không? Vì thiếu mới đi tìm. Lẽ thực này ít ai để ý. Bởi vì tất cả con người sanh ra ở đời, dù là người trí, người ngu hay là lớn bé gì, không ai thiếu cái biết hết. Nếu thiếu thì chắc là gỗ đá rồi. Cái biết nó luôn theo sát người ta từ lúc mới ra đời cho đến khi nhắm mắt. Nhưng ít ai sáng tỏ để nhận rõ được lẽ thật này. Ngay khi mới ra đời thì cái biết đã có mặt ngay là biết khóc. Nếu là cây, đá thì đâu biết khóc. Rồi khi lớn lên một chút, chưa đi, chưa nói gì được, nhưng mà cũng biết bò, biết bú, rồi biết cười. Lớn lên biết suy nghĩ, biết yêu, biết ghét, biết buồn, vui, giận, thì đó lại sanh nhiều, phức tạp hơn. Cho đến cuối cuộc đời, khi sắp tắt thở, cũng còn biết sợ chết. nghĩa là nó theo sát mình từ lúc mới chào đời cho đến khi tắt thở, không lúc nào thiếu vắng hết. Đến những lúc mình tưởng như thiếu vắng, nhưng nó cũng không thiếu vắng. Chẳng hạn như khi ngủ, có thiếu vắng không? Khi ngủ cũng có chiêm bao, nên cũng không thiếu. Mà dù cho không chiêm bao nằm im lìm đó, cũng không thiếu nữa. Nó vẫn hiện hữu và tiềm ẩn trong đó. Cho nên, khi ngủ mà có ai đó chợt đánh thức thì biết tỉnh liền. Rõ ràng nó vẫn luôn hiện hữu. Thử hỏi có ai dù chỉ một lần nhớ lại cái biết hiện hữu ngay nơi chính mình không? Chỉ cần nhớ lại thôi để thấy rằng lẽ thật luôn hiện hữu với mình, nhưng ít ai nhớ. Chỉ lo nhớ những chuyện khác, tức là nhớ những chuyện buồn, vui, giận, ghét, hơn thua. Còn lẽ thật luôn hiện hữu thì không nhớ, chỉ lo biết đâu đâu, biết đủ thứ chuyện trên đời, biết cả chuyện trên sau mọc sau quả, biết cả những việc dưới lòng đất. Nhưng còn cái mà mình đang biết đây thì sao? Vậy là sống có thực tế không? Lo biết những chuyện gì xa xôi, còn chuyện ngay chính mình không biết. Nhưng người sống ở thế gian, lo biết nhà người này có bàn ghế, nhà người kia có tủ sắt, biết hết. Còn chuyện nhà mình thì không biết, là thiếu thực tế. Đó là điều mà tự mình phủ phàng chính mình. Hiện tại, ngay thực tế, những người đang ngồi đây thì biết rõ ràng là đang ngồi đây nghe pháp không? Thực sự có mấy người biết là mình đang biết? Đây là một vấn đề lớn trong cuộc sống, nào phải tầm thường, nhưng ít ai nghĩ tới. Cho nên, thiền là soi sáng lại chỗ này, giúp con người thức tỉnh được lẽ thật muôn đời không đổi thay, đó là điểm thứ nhất. Hai La Mã: đem biết đi tìm biết. Tất cả mọi người đều có cái biết. Nói rộng ra là tất cả chúng sinh đều có biết. Như con trùng nó cũng biết bò, con kiến nó cũng biết có đàn. Nhưng vì nó bị cái mê quá sâu che, nên không biểu lộ rõ ràng như con người. Ngay như những con muỗi, con lăng quăng, nó cũng có biết. Con lăng quăng cũng có biết cử động. Cái biết ở con người thì biểu lộ rõ rệt, rộng rãi hơn. Nhưng tiếc là không mấy người sáng được. Vì thường bị vô minh che, nên luôn thấy mình thiếu biết. Vì thấy thiếu, nên người ta luôn đi tìm hiểu biết. Vì người sợ mình không biết. Có người tu thiền lâu, nhưng cái biết lăng xăng, lộn xộn, tạm yên một chút. Khi không vọng tưởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết, nên liền khởi niệm đi tìm cái biết. Như vậy, lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác. Tức là luôn đuổi theo duyên, ỷ lại vào đối tượng, nương tựa vào cái khác, nên quên mất cái gốc của chính nó. Điểm này Phật đã nhắc rất rõ trong Kinh Lăng Nghiêm. Căn bản Bồ Đề Niết Bàn của các ông từ vô thủy đến nay, tức là cái thức tinh nguyên minh, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do các chúng sinh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này, nên suốt ngày tu hành mà không thành được chánh đạo. Tức là cái thức sáng suốt nguyên vẹn từ xưa đến nay không bị lẫn lộn. Nó là cái sáng suốt sẵn có mà chúng sinh theo duyên bỏ sót nó, mê lầm ở chỗ đó. Nói đơn giản hơn, tức là từ nguyên thủy mọi người đều có cái biết nguyên vẹn sáng ngời. Cái biết nguyên vẹn đó hay sanh ra các duyên, rồi bị các duyên bỏ sót nó. Vì chúng sinh bỏ sót cái biết nguyên vẹn này, nên dù có suốt ngày tu hành cũng không thành đạo được. Vì sao cái biết đã nguyên vẹn sáng ngời lại còn sanh ra các duyên chi vậy? Tức là nó luôn biết cái này, biết cái kia cái nọ, biết đủ thứ, nên gọi đó là sanh các duyên. Ví dụ, nó thấy bình hoa này, biết là bình hoa, và khi ấy nó chỉ nhớ có cái bình hoa mà nó quên mất chính nó. Chính chỗ đó gọi là lầm, là mê, vì nó đồng hóa nó với bình hoa. Rồi khi không có bình hoa thì sao? Thì nó lo tìm cái khác như cái đèn, cái bàn để nó biết. nó luôn tìm cái duyên bên ngoài để biết. Tức là khi không có cái này thì nó tìm cái khác để đồng hóa với nó. Và khi mất các duyên thì cho là đã mất nó vậy. Chính chỗ đó Phật dạy, chúng sinh quên mình theo vật. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật quở Ngài A Nan cũng là chỗ đó. Đức Phật giơ cánh tay của Ngài lên hỏi Ngài A Nan thấy không. Ngài A Nan nói thấy. Phật để tay xuống hỏi tiếp thấy không. Ngài A Nan nói không thấy. Tại sao nói không thấy? Bởi vì khi có cái tay thì biết có cái tay giơ lên nên nhớ cái tay, rồi đồng hóa nó với cái tay này, giống như là cái tay thấy chứ không phải con mắt thấy. Nên khi cái tay để xuống liền nói không thấy. Mà không thấy tức là không biết, đó là đã bỏ mất chính nó. Cũng như khi nghe tiếng, Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi hỏi A Nan, ông có nghe không? Ngài A Nan đáp, dạ nghe. Khi tiếng chuông dứt lặng, Phật hỏi, nghe không? Ngài bảo, không nghe. Nên Phật quở thêm lần nữa. Rõ ràng chúng ta đã đồng hóa cái biết nghe đó với tiếng chuông, cũng như cái nghe đó là tiếng chuông. Tiếng chuông nghe chứ không phải tánh nghe, nên khi tiếng chuông dứt thì nói không nghe. Đúng ra, nếu khi tiếng chuông dứt, Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không? Nếu biết trả lời là không nghe, thì đâu phải là Ngài không có nghe. Không nghe là không nghe tiếng chuông, chứ không phải là không nghe gì hết. Cho nên, đó chính là chỗ mê lầm của chúng sinh. Vì ai cũng tưởng là nhờ có cành hoa hay có tiếng chuông mới có biết, còn mất cành hoa hay mất tiếng chuông thì mình không biết. Thành ra cành hoa biết, tiếng chuông biết chứ mình không biết. Lầm là ở chỗ đó. Rồi biết lạnh, biết nóng cũng vậy. Bình thường người ta cũng biết lạnh, biết nóng, rồi chỉ nhớ đến lạnh nóng, cho rằng khi có nóng, có lạnh mới có biết. Còn hết lạnh, hết nóng thì mình dường như không biết, hoặc là thiếu cái biết. Cho đến học kinh cũng vậy. Khi đọc câu kinh là chỉ nhớ câu kinh, biết có câu kinh đó thôi. Còn chính nó đang biết đó thì lại quên mất. Thành ra đây gọi là cái biết không nguyên vẹn. Nó không là nó nữa, mà nó lẫn với duyên trần. Trần là cành hoa, tiếng chuông, câu kinh, câu kệ. Căn ở trong này, còn trần là ở ngoài. Đó là nó lẫn với trần, bị duyên trần che mờ. Cho nên Đức Phật dùng từ rất hay, rất chính xác. Phật gọi bên trong thân là căn mắt, tai, mũi, lưỡi. Ngoài là các duyên trần. Khi ấy, nó chỉ nhớ cái trần của nó mà quên mất chính nó, nên bị trần che khuất. Mà trần là gì? Là bụi. Như gương soi bị bụi che. Chính vì vậy nên người ta thấy mình thiếu cái biết, rồi luôn đi tìm để hiểu biết. Thiền sư Huyền Sa dạy chúng rằng, những bậc lão túc ở các nơi nói là tiếp vật lợi sanh. Nếu như vậy khi gặp người có ba thứ bệnh đến thì làm sao mà tiếp? Người bệnh mù thì dơ chùy, dựng phất y chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam bụi y chẳng nghe. Người bệnh câm thì bảo y nói lại nói chẳng được. Mà nếu tiếp không được người này thì Phật pháp không có linh nghiệm. Ý nói, khi Hoằng pháp độ người mà gặp người có các bệnh như bệnh mù, bệnh điếc và người bệnh câm đến, phải làm sao mà tiếp họ đây? Có vị tăng nghe vậy không hiểu, mới đem việc này đến hỏi thiền sư Vân Môn. Ngài Vân Môn khéo léo bảo, thôi ông hãy lễ bái đi. Lễ bái xong tăng đứng dậy. Ngài lấy cây gậy đưa ra trước. Ông tăng thấy vậy liền tục lui lại. Ngài Vân Môn bảo, vậy thì ông không phải bệnh mù. Đưa gậy chận ở trước mà ông thấy rồi lui thì không phải bệnh mù. Rồi Ngài bảo, thôi ông lại gần đây. tăng đi lại gần, Ngài nói: Vậy ông cũng không phải bị bệnh điếc. Kêu lại gần thì ông nghe và làm theo, cũng không phải bệnh điếc. Ngài dựng cây gậy lên hỏi: Ông hội chăng? Ông tăng nói: Không hội. Ngài nói: Vậy thì ông cũng không phải bệnh câm luôn. Ngay đó ông tăng liền tỉnh ngộ. Vậy quý vị tỉnh ngộ được điều gì chưa? Tức là người mê có mắt cũng như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Tại mê nên không tỏ sáng được. Sự thật thì mỗi người có cái biết luôn hiện hữu sáng ngời, lại tưởng là mù câm. Nhưng thật ra đâu có thiếu, vì nó vốn luôn đầy đủ. Nên khi giơ gậy phía trước, ông thấy liền tránh. Bảo ông đến thì ông nghe và đi đến gần. Hỏi ông hiểu chăng? Ông thưa không hiểu. Vậy ông biết nói rồi. Vậy là nó luôn hiện hữu không thiếu. Như vậy ông còn đi tìm cái gì nữa? Cho nên thiền sư đánh thức ông tăng nhớ trở lại là mình có cái biết luôn hiện hữu mà lại đi tìm. Và chúng ta ở đây cũng giống như vậy. Trong đây mọi người đi học đạo là đi tìm để biết được nó chứ gì. Rõ ràng cũng giống như ông tăng đó. Thiền sư lại không giải thích theo kiểu giảng sư, cũng không giải thích theo kiểu học giả, mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thẳng vào chân lý, không giải thích dài dòng. Có vị tăng hỏi Ngài Quy Sơn Linh Hữu: Thế nào là đạo? Ngài đáp: Không tâm là đạo. Vị tăng thưa: Con chẳng lãnh hội. Ngài Quy Sơn nói: Ông hội lấy cái chẳng hội đó là tốt. Hỏi thế nào là đạo? Đáp: Không tâm là đạo. Rồi lại nói: Ông hội được cái không hội đó là tốt. Ông tăng thưa thêm: Thế nào là cái chẳng hội? Ngài bảo: Chính là ông, chứ không riêng người nào khác. Tăng hỏi: Cái gì mà biết chẳng hội? Ngài bảo: Chính là ông, chứ không riêng người nào khác. Ông nói: Chẳng hội thì cái gì biết chẳng hội? Ngoài ông có ai chen vào đó chăng? Sau đó thiền sư nói thêm: Người thời nay chỉ ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội. Chính đó là tâm ông, chính đó là Phật của ông. Nếu lại dầm ra ngoài được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, thì không dính dáng gì hết, gọi là đem phẫn vào. Chẳng phải đem phẫn ra, chỉ làm dơ bẩn ruộng tâm của ông thôi. Do đó cho nên nói chẳng phải là đạo. Ngài nói là ngay cái mà ông chẳng hiểu đó, nếu nhận ra là xong. Đạo là ngay chỗ đó. Còn mãi lo tìm đạo này, đạo khác để hiểu đó thì không phải là đạo chân thật. Chúng ta luôn tìm cái đạo được giải thích như: Đạo là chân lý, mà chân lý là lẽ thật. Giải thích thế này thế kia, cuối cùng cũng không thấy cái đạo nào hết, chỉ là chữ nghĩa thôi. Còn ở đây, Ngài chỉ thẳng chính ngay cái tâm ông không hiểu đó. Nếu nhận được lẽ thật đó, thì chính đó là đạo chân thật, là đạo sống. Còn cái đạo chữ nghĩa, đạo văn tự mà giải thích thế này thế kia, đó là đạo chết, không phải là đạo sống. Cái đạo sống đó ở ngay chính ông. Khi ông nói là ông chẳng hiểu, thì cái gì biết chẳng hiểu? Vậy ngay đó đâu có thiếu gì, nhưng tại ông còn mê, cho nên chỉ cần ngay đó nhận ra cái tâm chẳng hiểu đó là xong, đâu cần tìm đâu khác. Đạo là như thế đó, chứ không phải là thứ giải thích thế này thế kia. Nhưng người học thường thích đi tìm cái đạo giải thích nhiều hơn, nên gọi đó là đuổi theo chữ nghĩa, văn tự. Chúng ta thấy rõ ràng là nếu đuổi theo mấy cái đó, thì dù có hiểu nhiều đến đâu đi nữa, cũng chỉ là hiểu về đạo thôi, chứ chưa trực tiếp giáp mặt với đạo. Chỉ là khái niệm về đạo, là gián tiếp, chứ chưa phải trực tiếp. Còn ở đây, thiền sư chỉ thẳng trực tiếp, chỉ cho thấy đạo là chính ngay đây, chứ không giải thích dài dòng về đạo. các ngài không nói nhiều nhưng rất là chính xác, song lại khó hiểu. Đó là vì chúng ta muốn hiểu, hiểu theo chữ nghĩa cho nên thấy khó hiểu, đâu biết chính ngay cái khó hiểu đó mới chính là yếu chỉ.
Giải thoát tri kiến. Phần 1. Tri kiến mê lầm. Đề tài nói chuyện là giải thoát tri kiến, tức giải thoát những cái thấy, cái biết theo sự mê mờ trói buộc, trả về cho cái thấy biết tự tại đúng như thật. Trước tiên nói về tri kiến mê lầm. Tri kiến bị trói buộc hay còn gọi là ngã kiến. Tri kiến của con người lâu nay luôn mang theo cái tôi, lòng cái tôi vào trong đó, cho nên thấy biết luôn móp méo sự thật theo cái tôi, nhìn sự vật không đúng như thật. Thí dụ như khi nhìn một bình hoa, người thích thì nói bình hoa này đẹp, người không thích thì nói xấu. Cũng là một bình hoa, nhưng hai người nhìn thì thấy khác nhau. Đó là nhìn theo cái tôi. Vậy là cái bình hoa không còn đúng như thật của nó, mà đã thành cái bình hoa của tôi, của anh hoặc của chị, là bóp méo nó theo cái ngã kiến riêng, trái với tính như thật của nó. Cũng vậy, cùng là chiếc xe hay cùng là cô gái, nhưng mỗi người nhìn thấy đẹp xấu khác nhau. Rõ ràng cứ nhìn theo cái tôi thành ra sai biệt. Thầy núi sông thì chúng ta cũng nhìn thấy cao thấp, sâu cạn, nhưng sự thật núi có cao thấp, sông có sâu cạn hay không? Sở dĩ chúng ta thấy nó cao là bởi trước kia đã thấy những ngọn núi thấp hơn ngọn núi này. Còn những người khác thì thấy núi này thấp vì trước đó họ đã thấy những ngọn núi cao hơn. Như vậy, cao thấp là do tùy người nhìn đặt ra, chứ ngọn núi đâu có nói nó cao hay thấp. Có khi người thấy cao, người thấy thấp, thành ra cãi nhau. Nhưng sự thật thì núi không cố định cao thấp mà tùy theo cái nhìn. Sông có cạn sâu cũng theo cái nhìn. Theo từng cái nhìn mà mỗi cái có khác nhau, thành ra cãi nhau. Cãi nhau là do ngã kiến mang cái tôi trong đó, là bóp méo sự thật của ngọn núi, con sông, vân vân. Chứ sự thật núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, không có nói cao thấp, cạn sâu. Từ đó suy ra, thành có chân lý của tôi, của anh, của chị, vân vân. Nhiều thứ chân lý sai biệt khác nhau, ai cũng nghĩ cái thấy của mình là chân lý rồi cãi nhau, vậy đâu còn là chân lý nữa. Cái đó là theo ngã kiến riêng. Nếu thật là chân lý thì ai cũng có thể thấy. Còn chúng ta thấy chân lý ở nơi mình mà không có ở nơi người thì đó chưa phải thật là chân lý. Đó là cái lầm theo ngã kiến. Ông Tô Đông Pha khi hiểu đạo, được một chút vị thiền thì có làm bài kệ: Lô Sơn chân diện mục, tức là bộ mặt thật của núi Lô. Hoành kháng thành lãnh, trắc thành phong, diễn cận cao đê giai bất đồng. Bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Dịch: Nhìn ngang thành dãy, xéo thành non, cao thấp xa gần thảy chẳng đồng. Chẳng biết Lô Sơn mày mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là ngọn núi Lô nhìn ngang sẽ thấy thành một dãy dài, đứng xéo nhìn lại thì sẽ thấy thành một ngọn núi cao. Đứng xa thì thấy thấp, đứng gần thì thấy cao. Tùy theo chỗ đứng mà thấy núi sai biệt theo. Rốt lại không thể biết được bộ mặt thật của Lô Sơn. Vì sao? Là bởi thân đang ở trong núi lại còn tìm biết, tức đi ra ngoài núi rồi. Qua đó thấy rằng cùng một ngọn núi Lô, nhưng do chỗ đứng của mỗi người mà thấy có mỗi ngọn núi theo ngã kiến của mỗi người, bóp méo sự thật của ngọn núi Lô. Nhà thiền có câu chuyện: Ngài Quế Sâm, Trường Khánh và Bảo Phước là ba vị thiền sư ngộ đạo. Một hôm, ba vị cùng đi vào Châu Thành, thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói: "Một đóa hoa mẫu đơn đẹp." Trường Khánh bảo: "Chớ để con mắt sang qua, tức là đã thấy đẹp hay xấu." Quế Sâm liền bảo: "Đáng tiếc một đóa hoa." Như vậy, một đóa hoa chỉ là một đóa hoa, không nói năng gì, nhưng chỉ do người gán cho nó thế nào thì nó thế đó. Nó không còn đúng như thật là nó nữa, mà nó đã theo mỗi cái thấy của từng người. Nhà thiền có câu: "Đất bằng dậy sóng" là vậy. Đóa hoa thì không có việc gì, nhưng ba vị đã làm dậy sóng, khiến những người ngoài nghe vậy cũng dễ bị gạt. Bàn rằng Ngài Bảo Phước nói đóa hoa đẹp là không được, Ngài Trường Khánh nói chớ để con mắt sanh hoa thì cũng chưa hay, còn phân biệt. Ngài Quế Sâm nói đáng tiếc cho đóa hoa thì có vẻ hay hơn. Đó là theo cái nhìn của chúng ta. Nhưng đúng theo cái nhìn của nhà thiền thì ba vị đều có chỗ thấy đạo. Sự biểu lộ trình bày là cách của mỗi người. Ba vị đều thấy đóa hoa, nhưng đều không bị đóa hoa làm mê mờ như người thế gian. Nhưng qua cách trình bày trên ngôn ngữ thì thấy như ba vị đó tương đối chưa được rốt ráo. Cho nên nếu phân biệt thì thấy vị này hay, vị kia dở, là chúng ta cũng không thấy được ba vị đó, mà phải thấy đến chỗ ba vị kia thấy như nhau. Đó mới là cái thấy của nhà thiền. Nếu còn thấy vị này hay, vị kia dở, là thấy theo cái thấy của mình. Học thiền là phải khéo như vậy. Phần 2: Tri kiến như thật. Lâu nay khi nhìn sự vật, chúng ta thấy sự vật là thấy theo cái tôi. Đó là tri kiến mê lầm, trói buộc, không thấy đúng như thật của các pháp. Những hiểu biết lâu nay ta thấy là những hiểu biết dây mượn, thấy theo sự huân tập của cái tôi sai biệt. Lúc mới sinh ra, ta không có tri kiến gì. Lớn lên, cha mẹ dạy những kiến thức về đạo đức gia đình, hiếu thảo, vân vân. Đi học ở trường thì cô giáo, thầy giáo dạy thêm một số kiến thức về học đường. Lớn nữa ra sống ở xã hội thì học thêm những kiến thức ngoài xã hội. Những cái đó là những cái ta học được sau này, dây mượn của gia đình, trường học, vân vân. Chứ ngay lúc sinh ra ta không biết. Ngay cả kiến thức về tôn giáo cũng vậy, mới huân tập sau này. Khi ta huân tập thì liền chấp cái đó là của mình. Mà đã là của mình thì cái thấy của mình là trên hết, nên khi có những tri kiến khác đối lại thì cãi. Hiểu như vậy thì bớt chấp vào những kiến thức, tri kiến huân tập sau này để thêm ngã kiến. Cũng vậy, trước khi chúng ta khởi tâm động niệm thì không có tri kiến gì, khi mình khởi thì mới có. Cho nên nếu khéo quán để trả về tri kiến nguyên thủy ban đầu, chưa có mang cái tôi, đó là trả về tri kiến như thật. Giống như khi ta mang kiến màu, mang màu hồng thì thấy cảnh vật màu hồng, mang màu xanh thì thấy cảnh vật xanh theo, mang màu xám thì thấy nó xám. Khi gỡ kiến, nhìn bằng mắt chân thật thì thấy đúng sự vật như nó là nó. Cái nhìn đó mới thật sự là trong sáng, không có màu. Nếu nó có màu thì nhìn đúng như màu của nó. Thiền sư Duy Tín có nói: "Trước 30 năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau 30 năm thấy núi sông trở lại là núi sông." Nghĩa là trước khi học đạo, chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng thật, cảnh thật, người thật, cho nên thấy núi sông thật là núi sông. Khi học đạo hiểu rõ thì thấy tất cả đều giả, là không thật, thấy núi sông không phải là núi sông vì không thật nữa. Khi học đạo tu hành sáng tỏ, mở được mắt trí huệ thì tâm mình hết làm chấp. Lúc đó nhìn trở lại cảnh vật núi sông, thấy rõ đúng như thật của nó. Núi sông là núi sông, không còn nói có nói không. Nếu còn nói có nói không thì cũng còn theo phương tiện. Nói không để phá cái lầm chấp có, để chỉ cái lý, cái tự tánh của nó. Ngược lại, nói có để đừng chấp không. Khi chúng ta không còn chấp, trí tuệ sáng thì thấy rõ bình qua là bình qua. Nhưng cái nhìn sáng suốt khác hơn lúc chưa học đạo. Lúc trước ta cho nó là thật, phân biệt đẹp xấu. Giờ thấy đúng như nó là nó, bình qua là bình qua, núi sông là núi sông, không thêm gì. Thiền sư Đức Sơn dạy chúng nói: Này các ông, khoảng này không có một pháp cho các ông giải hội, tự mình cũng chẳng hội thiền. Ta cũng chẳng phải là thiện tri thức, mọi việc đều không hiểu, chỉ biết đại tiện, tiểu tiện, ăn cơm, mặc áo thôi. Còn có việc gì nữa? Tức là Ngài muốn nhắc người học thiền cuối cùng là trả về tri kiến như thật, không thêm vào những thứ hiểu biết dây mượn, trả về bình thường như ăn cơm, mặc áo, không thêm những hiểu biết tri kiến khác. Khi học hiểu Phật Pháp, nếu biết ứng dụng thì tốt, nếu không thì có khi hiểu Phật Pháp quá thành bệnh. Mới học đạo do chưa biết nhiều nên còn khiêm tốn, học nhiều quá thấy mình hiểu nhiều thì thành bệnh. Chẳng hạn chúng ta đi chùa học đạo rất lâu, hôm nay vào chùa vị trụ trì lỡ sắp chúng ta đứng tuốt phía sau thì buồn liền. Vậy là nhiều tri kiến, nhiều cái tôi quá. Phải biết đó chỉ là phương tiện học đạo để gạn lọc nội tâm chính mình, không phải học đạo để thêm bệnh. Nên Ngài nhắc phải thấy rõ đó là những thứ dây mượn, không phải của chính mình. Hãy trả về cho nguyên vị nó để nhận trí tuệ nguyên sơ của chính mình. Nhà thiền có cư sĩ Bàn Uẩn, dù còn sống ở ngoài đời nhưng ông ngộ đạo. Khi chết, ông rất tự tại, làm chủ được sanh tử. Ông có câu nói: chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào những cái mình không có. Mỗi người thực hành được hai câu này một cách đầy đủ thì đời tu học coi như đã xong. Nếu không khéo thì những cái trước khi đem vào nó không phải là của mình, nhưng đem vào rồi thì chấp là của mình. Ví dụ, Phật Pháp trước khi học là của thầy, sau khi học là của mình. Chớ nên lầm như vậy. Hiền sư Dân Môn Thượng Đường đưa cây gậy lên bảo chúng: cây gậy này phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích nói nó là không, duyên giác thì gọi nó là huyễn có, Bồ Tát thì thấy đương thể tức không, hiền gia thì thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Tức là phàm phu chưa học gì thì thấy cây gậy là thật, nhị thừa thì phân tích cây gậy là vô thường, tuy có nhưng một lúc thì hư hoại thành không, duyên giác thì thấy nó là do duyên hợp tạm có, Bồ Tát thì ngay đó thấy nó là tánh không, không phân tích. Nhưng nói vậy vẫn còn trên lý giải. Nhà thiền thì thấy cây gậy chỉ là cây gậy, không thêm một niệm gì nữa, không tri kiến gì, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Đụng đến là có động niệm, mà có động niệm thì sẽ bị ăn gậy. Nhà thiền vừa qua hết tất cả những tri kiến sai biệt, thấy đúng như thật, nó thế nào thì thấy nó như vậy. Có vị tăng hỏi thiền sư Pháp Nhãn: thế nào là giọt nước ở nguồn tàu? Ngài Pháp Nhãn đáp: là giọt nước ở nguồn tàu. Như vậy giọt nước nguồn tàu chỉ là giọt nước nguồn tàu, rất đơn giản. Nếu là chúng ta thì giải thích thế này thế kia, thành ra nó là văn tự, chữ nghĩa, cuối cùng không thấy được đâu là giọt nước nguồn tàu. cũng như hỏi thế nào là Phật. Đúng nhà thiền thì Phật là Phật, còn giải thích Phật thế này thế kia thì cuối cùng cũng không có thấy Phật ở đâu. Hoặc người giải thích thế này, người giải thích thế kia, vân vân, rồi cãi nhau. Lúc đó không thấy Phật mà chỉ thấy chúng sinh. Đó là Phật chữ nghĩa, Phật danh tự. Đúng ra Phật là Phật thôi. Tinh thần này đưa chúng ta trực tiếp giáp mặt với sự thật, không thêm những tri kiến khác. Đó là trả về cái thấy như thật. Phần 3: Phương tiện trở về. Tất cả hiểu rồi thì tu tập để trở về cái thấy như thật, chứ không phải để nói lý. Phương tiện để trở về là sao? Từ lâu chúng ta làm mê theo những tri kiến dây mượn, giờ được nghe, được đánh thức thì phải buông những cái thấy phân biệt theo duyên bên ngoài để thấy đúng như thật. Trở lại thấy nghe thì vẫn thấy nghe, nhưng thấy nghe phải trả về trọn vẹn là thấy nghe, không xen lẫn các trần vào đó. Để tâm vô trụ, thấy nghe nhưng không trụ vào cái trần nào, lúc đó tâm sẽ trong sáng. Trong kinh Kim Cang, Phật bảo ngài tu Bồ Đề: Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không có chỗ trụ. Tức là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên trụ vào chỗ nào, sanh tâm không có chỗ trụ. Chính đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm không trụ vào trần nào thì nó luôn luôn sáng ngời. Nó thấy nhưng nó không trụ, nó vẫn là nó thì nó thường sáng. Nếu nó trụ vào đâu thì bị cái đó che. Ví dụ, nó thấy bình hoa rồi trụ vào bình hoa thì bị bình hoa che, trộn lẫn với bình hoa, không còn là chính nó, mất sự trong sáng. Còn thấy tất cả mà không trụ thì vẫn còn nguyên vẹn là nó. Đó mới thật là trong sáng, trả về cái thấy nghe nguyên vẹn. Chính phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm vô trụ. Còn chúng ta có trụ là tâm sinh tử. Thí dụ, đi ra chợ nghe ai đó nói tới tên mình liền trụ ngay đó, hay nghe tiếng hát thì trụ vào đó, mà trụ ở đó thì quên mất thực tại đang sáng ngời. Cho nên tâm không trụ, không bị cái gì che hết thì luôn luôn sáng ngời. Chúng ta khéo thực tập tâm vô trụ thì sống trở về thực tại sáng ngời, còn tâm trụ thì liền quên mất thực tại, mất bản tâm của mình. Hiền sư Bá Trượng có bài kệ: Linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần, thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự duyên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần. Linh quang tức là ánh sáng linh diệu nơi chính mình, nó riêng chiếu một mình, không trụ vào đâu hết, nên nó vượt khỏi căn trần. Thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự, thể của nó luôn luôn bày